Hội trường hôm nay có chư tôn đức đến tham dự. Trước hết con xin kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hoa Tâm, trụ trì tại Liên Hoa Ni Tự, Las Vegas. Con xin kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Phước Chánh tại tỉnh Thất Tuệ Chánh, Santa Ana. Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý bác và quý anh chị, kỳ trước chúng ta đã được nghe thầy giảng về 10 loại cô hồn. Trong phần cuối của bài, thầy giảng cần ghi nhớ hai điểm. Con xin nhắc lại hai điểm này. Đó là, thứ nhất, nấm mồ thực thụ của người chết chính là cái tâm của người sống. Thứ hai, cuộc sống hạnh phúc thực thụ của mình được quyết định không phải từ những gì xảy đến cho mình, mà chính là cách mình phản ứng lại đối với những gì đã xảy đến. Hôm nay quý bác và quý anh chị sẽ được nghe thầy giảng đề tài Thí thực và pháp thí. Trước khi bác Mặc Nghiêm có vài lời thưa thỉnh thầy và thính chúng, con xin quý bác và quý anh chị hoan hỷ chào mừng thầy bằng một tràng pháo tay kính mến. Con xin mời bác Mặc Nghiêm.
Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Theo thông lệ của Đức Tuệ, thì chúng tôi xin lên đây để cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị đã đến đây tham dự cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và đây là một cái sự vinh dự cho Đức Tuệ để mà có mặt thầy và cùng quý vị. Đối với Đức Tuệ đó, theo cái thường lệ đó, thì lên đây cảm ơn, nhưng mà hôm nay tôi lại cảm ơn khác, là tôi xin cảm ơn thầy á, không phải là cảm ơn thầy đến đây không, mà nếu cảm ơn thầy đến đây á thì nó thường quá, cho nên là tôi xin làm một cái bài thơ để cảm ơn thầy. Cái bài thơ tôi làm là như thế này: cảm ơn thầy đến cõi này, vắt tim nặn óc chỉ bày pháp tu, giúp đời thoát khỏi ao tù của tâm chấp ngã mà tu thoát trần. Gió đời thổi ý xoay vần, loanh quanh mê đắm tham sân nặng nề. Xin cho thoát khỏi bờ mê, bước qua bến rác để về quê xưa. Đó là hết cái bài chúc thầy. Còn thưa quý vị, đối với quý vị thì chúng tôi cũng phải có cái gì để mà kính biếu. Mà chúng tôi biếu đây là biếu một cái món ăn tinh thần. Cái món ăn tinh thần này á là cái bài học của chính tôi vừa mới học được. Năm cái kỳ trước thầy đã nhắc qua đó. Thầy nhắc qua là cái tai nạn mà tôi vừa mới trải qua. Cái tai nạn mà tôi đi từ San Diego về, rồi cái xe bị nổ bánh và nó suýt lật, đi trao đi ba cái rồi nó đâm lên trên triển đồi, rồi nó treo lơ lửng ở trên đó mà không bị lật và không ai chết cả. Và cũng không ai bị thương, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự nhiệm màu. Nhưng mà qua cái vụ đó đó thì chúng tôi thấy rằng từ trên đó có 11 người, một thầy và 11 người, 10 người chúng tôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy là cũng một cái sự giúp đỡ của hộ, một cái sự giúp đỡ của hộ pháp, và cũng do là tất cả những người tu, cho nên rằng thì là trên cái xe đó nên được thoát cái nạn đó. Thì sau khi cái thoát nạn đó đó thì tôi nhận định có cái này, đây là để biếu quý vị cái kinh nghiệm bản thân của tôi trong cái tai nạn đó. Có 5 điểm mà chúng tôi nhận thấy trong cái tai nạn đó. Thứ nhất đó, là cái vô thường nó đến quá nhanh. Khi nó nổ bánh một cái là nó bắt đầu trao. Và mình thấy là ngỡ ngàng hết cả. Thứ hai là tất cả chìm đắm trong cả một cái xe, chìm đắm trong cái sự hoảng hốt. Thứ ba là bị cái cảnh nó lôi. Và thứ tư là quên cả niệm Phật. Bị cảnh lôi rồi không có nhớ nữa. Thật sự là như vậy. Bây giờ chỉ nghĩ rằng thì là cái xe lật bên này hay bên nào, rồi thì là xe mình bị thương hay là mình bị chết. Và thứ năm ấy là mình quên, mình không có tỉnh thức, mình không làm chủ được. Và chúng tôi qua cái đó, sau cái tai nạn đó thì chúng tôi thấy được, rút ra được những cái kinh, những cái nhận xét như thế này để gửi đến quý vị. Thứ nhất ấy, là cái cuộc đời còn mất chỉ trong một phút giây rất là nhanh, mà mình không lường được. Thứ hai ấy, là thấy rõ cái sự mất mình và không làm chủ được mình trong cái lúc hiểm nguy. Trong lúc hiểm nguy mình mất mình và mình không làm chủ được. Đó là một sự thật. Mà mặc dù là tôi cũng tu ghê lắm chứ. Tu chỉ thua quý vị ở đây chứ cũng tu ghê lắm. Thứ ba là thấy tinh thần mỏi mệt và chịu nặng sau khi thoát nạn. Sau khi thoát nạn đó, mừng nhưng mà tinh thần vẫn mệt mỏi chứ không phải là nó có phục hồi ngay đâu. Thứ tư là thấy đời thật là phù du. Giả thử hôm đó mà tôi đi rồi đó, thì hôm nay quý vị chắc là đi đến Big Family để đưa đám, hoặc là đâu có còn hoạt nghiêm để mà đứng nói ở đây. Và thứ năm đó, cái sâu sắc nhất đối với tôi đó, là mình cần phải thực tu. Mình phải bỏ những cái tu mà bỏ hình tướng, bỏ chấp trước, bỏ tâm phân biệt, để mà thanh tịnh, để mà yêu thương, để mà tự soi sáng cho mình. Có thanh tịnh thì mới giải được những cái nghiệp. Nghiệp luôn luôn nó bao vây mình. Và cái sự nguy hiểm đến với chúng tôi ngày hôm đó cũng là cái nghiệp. Thành ra đó là những cái điều mà chúng tôi học được trong cái vừa qua và đem ra để kính biếu tất cả các quý vị hôm nay. Bây giờ chúng ta vào cái để giới thiệu thầy, giới thiệu cái bài hôm nay. Thì tôi lại không giới thiệu cái bài, bởi vì bài đã nói rồi. Thì tôi xin đọc một cái câu như thế này. Bạn hãy tự hỏi mục đích cuộc sống của bạn là gì? Phải chăng đó là hạnh phúc và chân lý? Và ở một bình diện nào đó, cả hai chỉ là một. Vì khi bạn thực sự trực nhận được chân lý, khi đó bạn có hạnh phúc. Hạnh phúc và chân lý sẽ khác nhau khi chúng được đặt trong những quy ước của tập quán suy tư. Nhưng trên chiều tuyệt đối, chúng không hề có khác biệt nào. Đây là cái câu tôi học trong cuốn Kinh Trái Tim Tuệ Giác của Thầy Tâm Thiện. Cái câu này nó rất là thấm thía đối với chúng tôi. Và ngoài ra thì chúng tôi sau cái những cái kinh nghiệm đó, chúng tôi lại học được thêm một cái câu nữa. Là hạnh phúc được sinh khởi từ những điều rất nhỏ nhoi, hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng tôi sáng nay ngồi dậy, tôi thấy rằng tôi rất hạnh phúc. Bởi vì ngày hôm nay tôi được đến đây để gặp thầy, gặp quý vị, để chúng ta cùng học ngày hôm nay. Và cái câu sau cùng, trước khi mời thầy thuyết pháp, thì chúng tôi xin, tôi thấm thía nữa là, như bên nãy trong cái bài thơ tôi nói rằng bỏ cái chấp ngã đó, tôi thấy rằng thì là, cái câu này, tôi xin lấy cái câu này ở trong cuốn cũng của thầy. Tên gọi dù dưới hình thức nào, thì nó cũng chỉ là một sự định danh. Giá trị của nó chỉ có trong giao tiếp giữa một người với một người, chứ không có một chỗ đứng nào trong cuộc sống nội tâm, ngoại trừ những ảnh tượng hay tính chất mà nó mang theo. Thưa quý vị, chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta đến đây để học tập, để tu học. Chúng tôi rất là ca ngợi quý vị. Vì ở đây không biết bao nhiêu người, hàng chục ngàn người mà có được bấy nhiêu người đến đây để học tu, để tìm đạo, thì điều đó là hạnh phúc vô cùng. Các quý vị hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc, và xin chào các quý vị với cái hạnh phúc đó để mời thầy bắt đầu thời pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kỳ trước tôi trình bày về thập loại cô hồn, 10 loại cô hồn, thì hy vọng đại chúng có một cái nhìn tổng quát để mình hiểu được thế nào là thập loại cô hồn. Thôi vậy tôi xin dành vài phút để đọc cái bài gọi là văn tế thập loại. Thì trong lúc tôi đọc ở trên cái bản này nó cũng có chiếu để đại chúng theo dõi, coi như là mình ôn lại thập loại cô hồn là gì. Rồi sau đó tôi sẽ tiếp tục trình bày phần thứ hai. Đây là bản văn tế thập loại của Nguyễn Du, mà bản văn tế này hoàn toàn dựa vào khoa chẩn tế mà kỳ trước chúng tôi đã trình bày. Mình xin đọc. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, toát hương mây lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lâu nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Đường Bạch Dương bóng chiều mang mát, dịp đường lê lác đác mưa xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế huống là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiên phản phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lên đên quê người. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa bấy niên. Còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói ai hèn ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tỉnh đàn sải hạt dương chi. Muốn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ độ về Tây Phương. Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, bắt giờ bắt đầu là thập loại này, tính vào thập loại. Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chỉ những lâm cách gánh non sông. Nói chi những buổi tranh hùng, tưởng khi thế quốc vận cùng mà đau. Bỗng phúc đau mưa xa ngoái lỡ, khôn đem mình làm đứa thất phu. Giàu sang càng nặng oán thù, máu tươi lai láng xương khô rụng rời. Đây là nói về những tướng phản loạn trong triều đình. Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc, quỷ không đầu đứng khóc đêm mưa. Cho hay thành bại là cơ, mà cô hồn biết bao giờ cho tan. Cũng có kẻ màng láng trướng huệ, những kệ mình cung quế hằng nga. Một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Trên lầu cao dưới dòng nước chảy, vận đã đành trăm gãy bình rơi. Khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. Đây là Hồng nói về các vị cung phi mỹ nữ. Đau đớn nhẹ không hương sông khói, hồn ngẩn ngơ dòng suối rừng xiêm. Thương thay chân yếu tay mềm, càng năm càng hẻo một đêm một dài. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, đây là nói về các quan tòa. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thật thác sóng ở tay. Kinh luân găm một túi đầy, đã đêm quảng cát lại ngày y chu. Thịnh mạng lắm oán thù càng lắm, trăm loài ma mồ nắm chúng quanh. Ngàn vàng không đổi được mình, lầu ca viện hát tan tành còn đâu. Kẻ thân thích vắng sau vắng trước, biết lấy ai bát nước nén nhang. Cô hồn thất thiểu dọc ngang, nặng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh. Kìa những kẻ bài binh bố trận, đổi mình vào cướp ẩn nguyên nhung. Gió mưa sấm sét đùng đùng, phối thay trong họ nên không một người. Khi thấp thế tên rơi đạn lạc, bãi xa trường thịt nát máu rơi, mênh mông góc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết rơi chỗ nào. Trời thâm thẳm mưa gào gió thét, khí âm huyền mờ mịt trước sau, ngàn mây nội cỏ rầu rầu, nào đâu điếu tế, nào đâu chân thường. Cũng có kẻ tính đường trí phú, mình làm mình nhịn ngủ bớt ăn, rụt rà không kể chỉ thân, dẫu làm nên để dành phần cho ai. Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phùa vấn dẫu có như không, sống thời tiền chảy bạc ròng, thác không đem được một đồng nào đi. Khóc ba mướn thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa bỏ đóm đưa đêm, ngẩn ngơ trong quãng đồng chim, nén hương giọt nước biết tìm vào đâu. Cũng có kẻ lấp cầu chữ quý, dẫn mình vào thành thị lân la, mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà trí thân. Dọc hàng quán gặp tuần mưa nắng, vợ con nào núi nắng khen khiêm, vội vàng lị sách chôn nghiêng, anh em thiên hạ láng giềng người dân. Bóng phần tử xa chừng hướng khúc, bãi tha ma kẻ dọc người ngang, cô hồn nhờ gửi tha phương, gió trăng hiu hắt lữ hương lạnh lùng. Cũng có kẻ vào sóng ra bể, cánh buồm máy chạy xế gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân chôn rắp vào lòng kình ghê. Cũng có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh tre chín dạng hai vai, gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xả lạc loài nơi nào. Cũng có kẻ mắc vào khóa lính, bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan, nước khe cơm vắt gian nan, giải dầu nghìn dặm lầm than một đời. Buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tiếng rơi, lập lè ngọn lửa ma trơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, liều tuổi xanh bán nguyệt buông hoa, ngẩn ngơ khi trở về nhà, ai chồng con tá biết là cậy ai. Sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hợp cháo lá đa, đau đớn thay vận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Cũng có kẻ nằm gầu gối đất, dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi, thương thay cũng một kiếp người, sống nhờ hàng xử chết vùi đường quan. Cũng có kẻ mắc oan tù rạc, gửi mình vào chiếu rách một mánh, nắm xương chôn gấp góc thành, kiếp nào cởi được oan tình ấy đi. Chỉ những kẻ tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế xót xa, u ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng. Kìa những kẻ chìm sông lạc suối, cũng có người sậy cối xa cây, có người leo diễn đứt dây, người trôi nước lũ kẻ lay lửa thành, người thì mắt sơn tinh thủy quái, người thì xa nanh sói ngà voi, có người hay đẻ không nuôi, có người xa sẩy, có người khổn thương. Gặp phải lúc đi đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu phách lạc biết đâu bây giờ. Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là điểm có bóng cây, hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ, hoặc là nương thần từ Phật tự, hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quãng đồng không, hoặc nơi gò đồng, hoặc vùng lau tre. Sống đã chịu một bề thảm thiết, ruột héo khô dạ rét căm căm, giải dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất, ăn nằm trên xương. Nghe gà gãy tìm đường lãnh ẩn, lặng mặt trời lặng thẩm tìm ra, lôi thôi bồng trẻ dắt già, có khôn thiên hỡi lại mà nghe kinh. Nhờ phép Phật siêu sinh tình độ, phóng hào quán cứu khổ độ u, rất hòa tử hải quần chú, não phiền rút sạch oán thù rửa không. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Đó là cái bài mà văn tế thập loại mà Nguyễn Du đã trích dịch và hầu hết là soạn từ cái khoa chẳng tế cái trước tôi đã trình bày. Tất nhiên khi tôi trình bày như thế, có một câu hỏi mà kỳ trước các vị không hỏi, nhưng mà sáng hôm nay thì Pháp Độ là một vị đệ tử của tôi có hỏi tôi như thế này. Và thầy kỳ trước thầy giảng như vậy, vậy là sau này ai chết cũng thành cô hồn hết hả thầy? Thì tôi nghĩ đây là phải nói lại cái điểm này để đại chúng rõ. Trong Phật có dạy về lục đạo luân hồi. Lục đạo đó gì là thiên, thiên là trời, nhân là người, Atula là các loại thần thánh, các nghĩa khí chi nộ đó, thượng thiện phạt ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì nếu như mà mình á mà rơi vào cái tội mình nặng quá đó thì đương nhiên là phải xuống địa ngục rồi. Cái đó thì không chờ Đức Địa Tạng xuống cứu, chứ còn xuống địa ngục rồi. Còn cái tội mà nhẹ nhẹ đó, không bị xuống địa ngục mà chưa tái sinh được đó, thì nó nằm ở trong cái cõi gọi là cái cõi trung trung ấm. Thì trong cái cõi đó là nhờ cái gia đình người thân tu tập cúng dường bố thí làm chay chẩn tế mà bạc độ cho cái hương linh. Cho nên á, không phải thập loại cô hồn trong đó là gì, là chúng tôi đã, các vị thấy là trong đó là thủ hộ quốc giới, tức là các vị oan hồn, vị quốc vong thân, vì những oan hồn chết vì oan gia trái chủ, sảy thai, trụy thai, rồi vì tạo nghiệp bất hiếu, phụ nghịch, vô đạo, rồi chết sông, chết biển, chết biên ải, hẻo lánh xa xôi, chết phiêu bạc tha hương, chết đường, chết bụi, rồi chết tự tử, chết trầm mình xuống sông, chết núi, chết đâm, chết chém, rồi chết bị tra tấn, chết bị ngục tù, rồi chết bị nô lệ hay bị hành hạ đọa đày, rồi chết bị đuôi què câm điếc, vân vân và vân vân, vạn loại cô hồn. Thì không phải cái loại nào chết cũng thành cô hồn, nhưng mà khi mình chết á, lát nữa tôi sẽ trình bày thêm, nhưng mà đại khái như thế này: nếu cái nghiệp nặng á thì mình phải xuống địa ngục, còn cái nghiệp mình chưa quyết định được á, mình chưa có đi tái sinh được vào trong sáu cõi thiên là cõi trời, mình chưa vào được, nhân mình cũng chưa vào được, Atula địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, mình chưa vào được trong sáu cõi đó, thì mình đang nằm ở cái trung ấm. Thì lúc đó là nhờ chư tăng, nhờ tiếng kinh tiếng kệ, nhờ người thân cầu nguyện cho mình. Còn phần nhiều á, theo tôi tin chắc á, nếu các anh chị ở đây hầu hết là chết là được vãng sinh, trở về cực lạc hết. Còn trong trường hợp mà nếu có gì trục trặc đó thì nhớ tới ai? Nhớ tới ai? Thì nhớ tới tôi. Nhưng mà nhớ tới tôi là nhớ lại những cái điều mình đã học từng cái bài giảng. Những cái đó là nguyên tắc. Không phải tự tôi sáng chế, mà cái đó là những cái điều chư Phật, chư Bồ Tát, các vị Thánh Tăng La Hán, bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ rồi, đều đi một con đường. Cho nên các anh chị nhớ là tôi khuyên một điều, là nên nhớ một điều là cái năm mồ thực thụ của người chết, tức là cái nơi mà mình người chết sẽ ở, chính là cái gì, là cái tâm của người sống. Cho nên nhớ khi là mình sống, ai cũng có tội, phải biết sám hối và biết quay đầu và phải buông xả đi. Thì hôm nay tôi sẽ nói đại khái như vậy đó hả. Thì các anh chị đừng nghĩ là ai chết cũng thành cô hồn, không đâu. Có nhiều người họ làm lỗi lầm, nhưng mà giờ chết phước báo, họ nhờ cái phước từ kiếp nào còn sót lại, giờ chết được chư tăng hộ niệm, rồi thân nhân con cháu coi như là ăn chay niệm Phật, tụng kinh cầu nguyện, thì chắc chắn là họ sẽ được độ một phần nào. Rồi thêm một câu hỏi nữa, nó bạch thầy cầu siêu là năm nào con cũng đi về chùa gửi tên cầu siêu cho ông bà cha mẹ con hết. Và không lẽ thầy cầu hoài không siêu hay sao? Lâu năm nào cũng chùa gửi cái giấy cầu an cầu siêu về, con cũng điền tên vô đi cầu. Không lẽ là không siêu à? 4, 50 năm nay cầu hoài. Mà nếu siêu rồi thì cầu làm gì nữa? Thì đó là một cái câu hỏi, nhưng mà để cuối buổi giảng là trả lời, chứ bây giờ trả lời hết thời gian. Thì khi mà chúng ta học thập loại cô hồn á, chúng ta thấy được một điều á, là cuộc sống này á, quyền lực thì đem lại cho con người ta sức mạnh. Tiền bạc thì đem lại cho con người ta cái cảm giác là sở hữu, chiếm đoạt. Khoa học thì đem lại cho con người ta cái kiến thức. Nhưng mà chỉ có tôn giáo mới đem lại cho con người một ý nghĩa đích thực của đời sống. Chỉ có tôn giáo mới đem lại cho con người một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng của đời sống. Như tôi đã nói, cũng có kẻ văn chương đã chắc đâu mà trí thân. Văn chương, chữ nghĩa, kiến thức, những cái đó mà mình đem làm cái cuộc sống của mình thì tất nhiên là không thể tồn tại được, không vững chãi được. Mà phải mình học cái bài thập loại của hồn thì mình thấy đúng là tôn giáo, hay nói khác hơn là cái đạo của mình đem lại cho mình một cuộc sống có ý nghĩa.